Thưa đại chúng, hôm nay ngày 31 tháng 3 năm 2007, hôm nay chúng ta sẽ học đến bài thứ 10 của Quy Sơn Cảnh Sách. Có phải không? Mình có lộn không đây? Bài 10. Một mai ngã bệnh tại giường, các khổ tranh nhau bức ngặt. Bây giờ mình chết, văn xuôi thôi nghe. Một mai đau liệt chiếu giường, biết bao khổ nhọc buộc ràng ngặt thai. Nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớn, nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớn, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu. Chỉnh e đường trước quạnh hiu, chỉnh e đường trước quạnh hiu, mù mù chưa biết về theo chỗ nào, mù mù chưa biết về theo chỗ nào, rài mới biết làm sao nên chuyện. Rài là gì? Tức là hôm nay đó. Rài mới biết làm sao nên chuyện. Đến khác mà đạo diễn kịp đâu, đến khác mà đạo diễn kịp đâu, giận mình sớm chẳng giữ tu, giận mình sớm chẳng chịu tu. Tuổi già chứa chắc một bầu tội khiên, tuổi già chứa chắc một bầu tội khiên. Khi gần chết múa men trợn trạc, khi gần chết múa men trợn trạc, cơn hải hùng sớm xác khổ thai, cơn hải hùng sớm xác khổ thai. Vừa khi lưới thủng chim bay, vừa khi lưới thủng chim bay, khởi đầu thần thức theo rài nghiệp duyên, khởi đầu thần thức theo rài nghiệp duyên. Như người mắc nợ tiền bạc thiếu, như người mắc nợ tiền bạc thiếu, ai mạnh hơn trước níu trước đòi, mối lòng nhiều chẳng khúc nôi, chỗ nào chịu nặng chỉnh rồi phải xa, chỗ nào chịu nặng chỉnh rồi phải xa. Cơn vô thường con ma sát quỷ, cơn vô thường con ma sát quỷ, hối hả theo chẳng nghĩ chút nào, tuổi trời há dễ dài sao, tuổi trời há dễ dài sao, tháng ngày há dễ lúc nào đợi ai, tháng ngày há dễ lúc nào đợi ai. Đành chưa hết đỏ đài ba cõi, đành chưa hết đỏ đài ba cõi, kiếp thọ thân nào hỏi ít nhiều, kiếp thọ thân nào hỏi ít nhiều. Ngang đây thôi, chết đủ mệt rồi ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 18, 20, 24 câu. Mình đọc các vị dò từ từ ha. Một mai đau liệt chiếu giường, biết bao khổ nhọc buộc ràng ngặt thai. Nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớp, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu. Chỉnh e đường trước quạnh hiu, mù mù chưa biết về theo chốn nào. Rài mới biết làm sao nên chuyện, đến khác mà đạo diễn kịp đâu. Giận mình sớm chẳng chịu tu, tuổi già chưa chắc một bầu tội khiên. Khi gần chết múa men trận trạc, cơn hải hùng sớm xác khổ thai. Vừa khi lưới thủng chim bay, khởi đầu thần thức theo rài nghiệp duyên. Như người mắc nợ tiền bạc thiếu, ai mạnh hơn trước níu trước đòi. Mỗi lòng nhiều chẳng khúc nôi, chỗ nào triệu nặng chín rồi phải xa. Cơn vô thường con ma sát quỷ, hối hả theo chẳng nghĩ chút nào. Tuổi trời há dễ dài sao, tháng ngày há dễ lúc nào đợi ai. Đành chưa hết đọa đài ba cõi, kiếp thọ thân nào hỏi ít nhiều.
Hối hả theo chẳng nghĩ chút nào, thế này chịu nghĩ đó, cho hỏi đi nó
ngã đi đây. À, nghĩ này là nghỉ ngơi đó.
Nghỉ
ngơi.
Dạ, dạ.
Nó rượt hoài nó không có dừng. Suy nghĩ vô ngã. Dạ, nghỉ ngơi. Con chữ Hán hay lắm. Ví dụ như hai câu này: một mai đau liệt chiếu giường, biết bao nỗi khổ buộc ràng ngặt thai. Nó là nhất triêu ngọa tật tại sàn, chúng khổ dâm triền bức bách. Nhất triêu là một sớm nào đó, một bất chợt tình cờ nào đó, mình bất thần đổ bệnh. Nhất triêu ngọa tật tại sàn, bất thần đổ bệnh nằm ở trên giường. Chúng khổ dâm triền bức bách, tức là các cái nỗi khổ nó dây quanh vậy, nó ép buộc, nó bức bách từ bên ngoài cho tới bên trong, gọi là chúng khổ doanh triền bức bách. Hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng. Hiểu tịch tư thổn là sớm tối gì lòng nó rất là rối loạn, trong lòng nó rất là hoang mang, nó rất là hoảng sợ. Hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng là nỗi lo nghĩ đêm ngày mấy lớp, trong lòng thêm hồi hộp bấy nhiêu. Ngày dịch rất là ngắn gọn xúc tích mà rất là trung thực với cái văn bản Hán. Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, tức là con đường phía trước thì nó mờ mịt rồi không biết mình đi về đâu. Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, câu đó rất là hay nghe. Tiền lộ là con đường phía trước, mang mang là nó mịt mờ vô cùng, vị tri là không có biết, hà vãng là về đâu. Mình hình dung là có một buổi chiều nào đó mình đi đến một thành phố nào rất là xa lạ tìm bà con, xe thì nó hết xăng rồi mà nhà bà con thì không biết ở đâu, trời thì tối, túi không có tiền, các vị nghĩ làm sao? Rất là tội nghiệp phải không? Nó bơ vơ vô cùng, nó lạc lõng vô cùng, nó lo lắng vô cùng. Đó là trên cuộc đời này. Nhưng mà mình thử tưởng tượng thế này thì mình thấy sợ này. Mình rời cái hình hài ngũ ấm này rồi, nó đen thui, nó mịt mùng vô cùng, và phước nghiệp mình thì không có. Mình không biết là nơi nào đón nhận mình, cái nghiệp mình rớt về cái cõi nào, rớt xuống loài súc sinh, hoặc là mai phước thì trở lại loài người, phước hơn nữa lên cao. Nhưng mà nếu cả một đời mình không có lo tu, thế thì mình không có cái gì để đem theo cả, tới chừng rồi hình hài này rồi đi vô cái cõi thâm thẳm mịt mù, không có ai là bạn của mình hết á. Không ai giúp mình một lời một câu, tự mình giải quyết đời sống mình thôi. Cho nên tiền lộ mang mang vị tri hà vãng là vậy, bối rối vô cùng, lo sợ vô cùng. Và ở đời người ta nói những người đàn bà mang thai và sinh con là những người đi biển một mình. Đàn ông đi biển có đôi á, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Nhưng mà cái mồ côi đó nó vẫn thua rất là xa cái chuyện mồ côi của đời sống mình. Mà rời hình hài tứ đại mình ra đi, thần thức mình nó mênh mang lắm, là cái nỗi sợ nó kinh hoàng vô cùng. Và những người mà không có chút nghiệp lành, họ đều ra đi trong hoảng loạn cả. Người có cái thiện nghiệp lớn á, cái giây phút cận tử, tất cả những cái việc làm của một đời người nó hiện ra trước mắt mình. Người ta gọi là nghiệp cánh đài đó, như lên cái đài gương sáng vậy. Mọi việc của một đời người nó hiện ra. Ở lúc bây giờ nếu mình cả một đời làm thiện nghiệp, bao nhiêu người hạnh phúc, nhờ cái sự giúp ích của mình thì tự nhiên là mình cảm thấy rất là vui. Không biết mình đọc ở đâu đó, người ta nói rằng người bệnh á, tới lúc mà anh thấy chiêm bao toàn là những người thân đã chết đến thăm anh, thì anh biết là thọ mạng anh sắp hết rồi đó. Cái hiện tượng đó nó cũng giống như hiện tượng tâm thức mình vậy đó. Khi mà mình gần mất rồi thì tất cả những cái nghiệp thức của cả một đời người nó hiện lại rất là rõ ràng. Cho nên có những người họ đâm heo, giết chó, họ ác nghiệp nặng nề, tới chừng chết thì họ phải gào lên, họ rống lên, họ tru tréo lên từng hồi. Có những người họ sát sanh rất là nặng, cho nên tới chết rồi họ phải ói máu ra giống như họ đã từng chọc tiết loài heo, họ kêu cái tiếng heo kia. Và chuyện này là chuyện có thiệt. Cho nên mình không có lo tu thì đường trước mịt mờ không biết về đâu. Câu này rất là hay. Tiền lộ mang mang, quỷ trí hà vãng. Câu kế đó là tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề di. Lúc bấy giờ mới biết lo lắng, nhưng mà khát nước rồi đào giếng đâu có kịp. Lúc mà mình kề cận với cái chết rồi thì thưa các vị, muốn tu một chút công đức lành tu không có kịp, muốn lại Phật một lại lại không có kịp, muốn niệm Phật một câu tâm mình nó cũng hoảng loạn vô cùng, không có niệm được. Mù mù chưa biết về theo chỗ nào. Đó là hai câu tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng nè. Rài mới biết làm sao nên chuyển đến khác mà đầu diễn kịp đâu. Đó là hai câu là tùng tư thủy tri hối quá, lâm khác quật tỉnh hề di. Tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đã chưa quá cựu. Giận mình hồi xưa không chịu lo tu, rồi đến bây giờ tuổi già này có kịp đâu. Tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đã chưa quá cựu. Lâm hành quy quát phả bố chương hoàng. Lâm hành là gì? Lúc gần đi. Lâm hành là lúc sửa soạn đi. Và người ta sửa soạn ra chiến trận, còn mình thì sửa soạn đi vào cõi, cõi mịt mù, cái chết. Đến khác mà đầu diễn kịp đâu, giận mình sớm chẳng chịu tu. Tuổi già chưa chắc một bầu tổ khiên. Lâm hành à, khi gần chết múa men trận trạc, cơn hải hùng sấn sát khổ thai. Tức là lâm hành quy quá phả bố chương hoàng. Lúc gần chết rồi thì tay chân vơ múa rất là bất an. Thường thường cái chết của người tu á, chuyện vời nhất là ngồi xếp bằng niệm Phật vãng sinh. Còn nhẹ hơn á, tức là cái trình độ tu còn dở thì nằm rất là an tường, nhẹ nhàng trút hơi thở giống như người đi vào giấc ngủ. Mấy cái chết rất là lành. Mà mình không có thiện nghiệp nuôi dưỡng mình, cho nên mình sợ hãi vô cùng, hoảng loạn, tay chân co rút, mắt trợn, miệng méo, tay giật lên giật xuống. Đó là cái trạng thái của nghiệp thức còn rất là nặng, ra đi không có yên lành. Lâm hành quy quát phả bố chương hoàng. Rồi học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp. Học xuyên tức là cái miếng vải mà nó phủ lên cái bình thủy tinh này, nó rách đi, cho nên con chim ở đó nó vượt ra khỏi cái bình bị nhốt, nó bay đi. Vừa khi lưới thủng chim bay, khởi đầu thần thức theo ràng nghiệp duyên, thức tâm tùy nghiệp. Họ dịch hai câu đó. Học xuyên tước phi là gì? Tức là cái hình hài tứ đại này nó giam nhốt thần thức của mình bên trong này. Lúc bây giờ thì đèn cạn rồi, dầu hết rồi, tứ đại này nó phân ly rồi, cho nên thức mình nó rời tứ đại nó ra đi. Thì khi thần thức nó rời tứ đại thì nó theo nghiệp. Như người mắc nợ tiền mà thiếu, ai mạnh hơn trước níu trước đòi. Học xuyên tước phi thức tâm tùy nghiệp. Như nhân phụ trái cường giả tiên khiên. Giống như người mắc nợ, ai mà mạnh thì người đó kéo trước. Mình thiếu nợ ai nhiều thì họ siết của mình trước nghe hà. Trên đời cũng thế. Rồi trong cái cõi mênh mông sau khi chết cũng vậy. Cái nghiệp mình nó nặng về cái gì thì sau khi thần thức rời hình hài này, mình rớt vào chỗ ấy thôi. Ví dụ như thần thức mình, cái nghiệp lành nó rất là lớn, cái lòng yêu thương mình nó rất là rộng. Trong cuộc sống hàng ngày mình ban bố niềm vui, mình tạo bao nhiêu phước điền, cái phước mình là phước cõi trời. Cho nên thần thức mình vừa rời là tự nhiên mình lên cõi trời. ngay trong đời sống hàng ngày này, từng ngày của đời sống anh đã làm nên cái nghiệp của tương lai rồi, chứ không cần đợi tới chết. Đó là điều rất là rõ ràng. Học xuyên tước phi thức tâm, tùy nghiệp như nhân phủ trái, cường giả tiên khiên. Tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy, nỗi lòng nhiều chẳng khúc nôi, chỗ nào triệu nạn chính rồi phải xa. Tâm tự đa đoan tức là lòng mình bây giờ nó như một cái cuồng chỉ vậy đó, nó nhiều mối đó. Tâm tự đa đoan nó nhiều mối vô cùng, và cái chỗ nào nặng á thì nó rớt vào chỗ ấy thôi. Ví dụ như bình thường cái chỗ nặng nhất của mình á là mình thương cháu nội mình hay thương con mình, thế thì mình lay quay có khi mình trở lại mình vốn là bà, nhưng mà sao mình trở lại làm cháu, hay là làm cái người đó ở gần kề cận mình đó. Cho nên thường thường tu Bồ Tát đạo phát nguyện là trọn đời sống tịnh hạnh là vậy. Tại vì trong nhân gian này những chúng sinh quanh mình đây đều có liên hệ máu mủ của mình trong quá khứ cả. Có khi người đó đã từng là mẹ mình, đã từng là bà mình. Có khi người đó là con mình bây giờ, nhưng mà trước kia là người hôn phối của mình. Quanh đi lộn lại mình không lường được, trong cõi luân hồi này ai là người thân của mình, ai là mẹ của mình. Và nếu cái nghiệp ái mình rất là nặng, mình không thể đi được, thế thì mình trở lại, mình làm con, làm cháu, gia đình. Có khi rồi kiếp trước mình là bà nội, nhưng mà kiếp sau mình trở lại làm người thân của gia đình, để mình hầu hạ. Và cũng từng có những người họ tích chứa tài của, cho nên họ đi không đành, chết rồi họ làm chó giữ lại hũ vàng. Và trong truyền cổ Phật giáo chữ này rất là nhiều. Tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy là như vậy. Nó nhiều cái khúc nôi của lòng mình, cho nên cái chỗ nào nặng nhất, nó ràng buộc mình nhất, thì mình phải rớt vào chỗ đó thôi.